Chương 10. Sơ hái Diêm Khả Vọng chạy trên con đường vắng vẻ, bước chân khập khiễng, vừa nãy ông ta chạy trốn đến trẹo cổ chân, bây giờ mỗi bước đều vô cùng đau đớn, dù như vậy, nhìn bước chân của ông ta cũng không chậm lại chút nào. Tuy người trong phủ Hiểu Úy không đuổi theo, nhưng không có nghĩa là ông ta đã an toàn, mới vừa nãy người khác không nhìn rõ. Nhưng ông ta nhìn thấy rất rõ thứ đâm xuyên qua lớp da của Tạ Tiểu Ngọc đó là một cây ngân châm dài nhỏ, sắc nhọn. Nó bay từ ngoài tường vào, rồi đâm xuyên qua tấm da người mà ông ta tỉ mỉ may được. Nghĩ tới đây, Diêm Khả Vọng căng thẳng, trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện nơi đó sương mù lượn lờ, dường như che giấu thứ gì đó. Vì thế ông ta cắn răng, xoay người quẹo vào một cái ngõ nhỏ vắng vẻ quanh co. Nhà ở bên đường đang được tháo dỡ, mặt tường loang lổ, vô cùng rách nát, không có một cái cửa sổ nào được hoàn chỉnh. Gió thổi qua là khí lạnh từ bốn phương tám hướng lập tức chui vào trong lớp quần áo mỏng manh của ông ta. Đáng ra Diêm Khả Vọng phải bị lạnh run rẩy mới đúng, nhưng trên người ông ta lại không ngừng chảy mồ hôi, trên cổ, sau lưng, trên đùi, từng chỗ khiến quần áo đều bị thấm ướt. Da của ta đâu? Cánh cửa phía trước động đậy, sau đó có một cái đầu đỏ chói thò ra. Trên người chỉ còn bắp thịt và mạch máu đang xen khắp nơi, da đã bị lột mất, máu chảy từ cua sổ xuống, ngực tí tách tràn xuống mặt tường. Da của ta đâu? Nó đang cười, tiếng cười dữ tợn như một cây kim thép cắm vào ngực của Diêm Khả Vọng. Diêm Khả Vọng run rẩy, thậm chí có thể nghe được tiếng răng va chạm của bản thân. Ông ta nhấc chân chạy về phía trước, thế nhưng mỗi cái cửa sổ đen đều có một cái đầu bị lột da thò ra. Chúng nó đều đang hỏi, da của ta đâu? Diêm Khả Vọng, da của ta đâu? Diêm Khả Vọng sụp đổ, ông ta mở miệng, nhưng tiếng gào thét như bị nghẹn lại ở ngực, không thể nào trút ra được. Sự sợ hãi đã xâm nhập vào tận tim, ông ta chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Ta sai rồi, ta không nên lột da các ngươi, tha cho ta, tha cho ta. Những người kia bước ra từ trong cửa sổ, siêu vẹo đi về phía Diêm Khả Vọng, từng lớp đè lên ông ta, trả da cho ta, trả da lại cho ta. Tiếng kêu xuyên qua con hẻm nhỏ, bay về phía vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm, nhưng chỉ có một mình ông ta nghe được âm thanh này. Nếu có người phát hiện ra thi thể của ông ta vào lúc rạng sáng, vậy có thể nhìn thấy nhãn cầu của ông ta lội ra ngoài, miễn lệch mặt nhiên, hiển nhiên là bị dọa chết. Diễn Đường đứng ở đầu ngõ, nhìn thấy chân Diêm Khả Vọng co giật vài cái, cuối cùng duỗi thẳng không nhúc nhích, nàng cười gằn một tiếng, một chút ảo thuật là đã có thể lấy được mạng của ngươi. Diêm Khả Vọng, suy cho cùng là ngươi chột dạ, biết mình đã hại chết vô số người, không thể chết dạ, nên mới bị dọa sợ như thế. Dứt lời, nàng khinh miệt nhìn thi thể kia một cái rồi quay đầu đi về phía cuối con đường. Tưởng cô nương, sao cô không nói gì suốt cả dọc đường thế, câm mà. Lưu Tử Đường tiện tay bẻ một cành liễu, sau đó cọ vài cái lên mặt nàng ta. Tưởng Tích Tích nhạt liễu ra, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm có. Tạ Tiểu Ngọc bị lão già tên Diêm Khả Vọng kia làm thành một tấm da người, đúng không? Đúng là như vậy. Bên trong cơ thể nàng ta toàn là tơ tằm. Ta đã cảm thấy kỳ quái rồi. Nếu người đã chết thì sao thân thể lại không thối rữa chứ? Hóa ra là bị biến thành con rối. Lưu Tự Đường nhún vai. Tưởng Tích Tích không nhìn hắn ta, lẩm bẩm nói. Ta thấy dáng vẻ của Tần Ứng Bảo kia chắc là cực kỳ đau lòng. Hình như còn có hơi ngu đần nữa. Tuy hắn ta đáng hận, nhưng cũng rất đáng thương. Vốn đã tuyệt vọng, rồi lại đột nhiên có hy vọng. Tuy chỉ là giả dối, nhưng nhất định đã khiến hắn ta vô cùng vui mừng. Song đến cuối cùng, ngay cả chút hy vọng hư ảo này cũng bị tan biến mất. Nàng ta thở dài, ánh mắt ảm đạm bị che phủ bởi một tầng nước mắt. Lưu Tự Đường thu lại nụ cười không đứng đắn trên mặt. Tích Tích, cô trưởng thành thì cũng sẽ đau lòng rơi lệ vì chuyện tình cảm đôi lứa. Nghe hắn ta nói vậy, bỗng nhiên Tưởng Tích Tích có hơi ngại ngùng. Nàng ta dụi mảnh mắt, miệng của trách nói, cái gì mà trưởng thành với không trưởng thành. Mặc dù Lưu đại nhân lớn tuổi hơn ta, nhưng ta thấy ngài mới giống một đứa trẻ chứ trưởng thành đấy. Hai người đấu võ mồm, bất giác đã tiêu tan hơn nửa buồn bực trong lòng. Phủ Tân An ở ngay trước mắt, Tưởng Tích Tích bước nhanh hơn, chạy về phía trước vài bước rồi định nhảy lên bậc thềm. Bỗng nhiên phát hiện một người đứng cách đó vài bước, đang mỉm cười dịu dàng nhìn nàng ta. Yến cô nương, Tưởng Tích Tích chạy về phía nàng, đã lâu không gặp, gần đây cô có ổn không? Yến nương quan sát nàng ta một vòng, mặc quần áo dạ hành. Tưởng cô nương lại đi xử lý vụ án cơ mật nào à? Tưởng Tích Tích thân thiết kéo nàng, đừng nói, quả thật ta có một số việc muốn thỉnh giáo cô nương, hay là cùng tới phủ Tân An để bàn bạc đi. Cứ tưởng nàng sẽ từ chối, Dù sao quan hệ giữa Yến Nương và Trình Mục Du trong khoảng thời gian này có một loại xa cách mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, nhưng không ngờ nàng lại cười tủm tỉm gật đầu, nhẹ cũng có chút thú vị. Nếu không phiền thì ta đi cùng cô nương, gia người. Ý của hai người là Tả Tiểu Ngọc bị biến thành một tấm da người. Trình Mục Du nghi ngờ nói, đại nhân, nệ cũng không tin phải không? Nếu không phải được tận mắt nhìn thấy thì ta cũng cho rằng đây là lời nói dối được bịa ra để lừa con nít Tưởng Tích Tích ở bên cạnh tiếp lời. Trình Mục Du không nói gì, ánh mắt như vô tình nhìn thoáng qua Yến Nương, nhưng không ngờ nàng cũng đang nhìn mình, không hề có chút lảng tránh nào, đối diện với ánh mắt của hắn mà còn nở một nụ cười nhạt. Không ai phát hiện ra sự tế nhị và lúng túng giữa hai người. Tưởng Tích Tích uống một ngụm trà, đại nhân. Cũng Tích Tích uống một ngụm trà, đại nhân. Hôm nay ngài đến lầu Thê Vượng nhỉ, có phát hiện gì không? Trình Mục Du dời ánh mắt, sau khi lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói, lầu Thê Phượng xảy ra tổng cộng 3 vụ án giết người. Vụ nào cũng chỉ có máu, không có thi thể. Quan trọng nhất là, Hoa Cô thừa nhận mấy ngày trước bà ta từng đốt hàng mã để cúng con trai của bà ta, có máu không có thi thể. Hàng mã Lưu Tử Đường trầm tư trong chốc lát. Không phải vụ án này giống với vụ án giết người ở Hàng Môn 9 năm trước sao? Hiền đệ cũng biết vụ án của Hàng gia, vụ án mạng giết hơn 200 người. Trên dưới cả nước, có ai không biết chứ? Chẳng qua vụ án này đã trôi qua 9 năm, lúc đó cũng không tìm được bất kỳ manh mối có giá trị nào. Có thể nói là một vụ án trèo. Bỗng nhiên hắn ta ngẩng đầu, chẳng lẽ huynh muốn lật lại vụ án Hàng Môn? Trình Mục Du nặng nề gật đầu. Nhưng vụ án này đã qua 9 năm, huynh định bắt đầu từ đâu đây dây? Nếu nghi phạm của hai vụ án là cùng một người, có lẽ có thể bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc từ lầu Thê Phượng, bắt được hung thủ đã ẩn nấp 9 năm kia. Nhưng đại nhân, không phải ngài nói vụ án của Hàng gia có lẽ không phải do người làm, mà là ngửa giấy từ âm phủ làm sao? Tưởng Tích Tích xen vào nói, dạ, sức tối mỉm dẻ.